như thị đẳng địa ngục kỳ trung, các phục hữu chư tiểu địa ngục, hoặc nhất hoặc nhị hoặc tam hoặc tứ, nải chí bá thiên kỳ trung danh hiệu, các bất đồng. Phần tổng kết này hiển thị ra địa ngục là vô lượng vô biên. Nghiệp nhân của việc tạo tác địa ngục thì hết sức dễ dàng. Khi không để ý, không cẩn thận thì tạo tác ngay. Vả lại ngày ngày đều đang tạo tác. Vậy thì làm sao được? Hơn nữa, hoàn cảnh xã hội hiện nay không tốt. Trên xã hội thanh sắc vụ lợi, lúc nào cũng đang dụ hoặc chúng ta. Dụ hoặc chúng ta tạo tội nghiệp tam đồ, khiến cho chúng ta thân khẩu ý tam nghiệp trong chẳng hay chẳng biết đang tạo ác. Mọi người đều đang tạo ác. Cho việc tạo ác là bình thường, không tạo ác mới là lạ lùng. Người này là quái nhân, tại sao người này không tạo? Còn tất cả đều đang tạo tác thì vấn đề trở nên nghiêm trọng. Quả báo chúng ta không nhìn thấy. Tuy nhiên, trong kinh Phật nói rất rõ ràng, loại hoa báo này thì ghê gớm lắm. Loại hoa báo này tại thế gian này còn có tai nạn rất lớn. Tai nạn là từ lòng người biến hiện ra. Khi lòng người hướng thiện thì thế giới này thái bình, của cải dồi dào, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Nếu như mọi người đều đang tạo ác nghiệp thì thế giới này ghê gớm lắm. Hiện tượng của tất cả hoàn cảnh nhìn thấy đều là khác thường. Những hiện tượng này, đặc biệt là mấy năm gần đây, hết sức rõ rệt. Khí hậu khác thường, hoàn cảnh vật chất khác thường, môi trường sinh thái mất hẳn quân bình. Đây là cái điềm báo trước tai nạn sắp hiện tiền. Chúng ta nhìn thấy cái điểm này thì biết được tai nạn cách chúng ta càng ngày càng gần, đã không còn quá xa nữa, phải nên đặc biệt cảnh giác. Thầy Lý Bính Nam, hai ngày trước khi vãng sanh, có nói với học trò rằng, thế gian này đã loạn lắm rồi, dù cho chư Phật Bồ Tát hay thần tiên đến đây, cũng chẳng cứu được nữa. Chỉ có một con đường duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời di giáo sau cùng của thầy Lý. Chúng ta phải giác ngộ, cảnh giác. Ngày nay những chân tướng sự thật mà mắt chúng ta nhìn thấy đó, tai chúng ta nghe đó đều hoàn toàn phù hợp với nhau. Trong kinh nói đó, tức là quả báo của cái xã hội hiện nay, đúng là thời kỳ mạt pháp. Địa Tạng Bồ Tát Cáo Phổ Hiền Bồ Tát ngôn: Nhân giả, thử giả giai thị Nam Diêm Phù Đề hành ác chúng sanh, nghiệp cảm như thị. Câu nói này nói được thật là rõ ràng, thật là minh bạch. Những loại địa ngục khổ báo này là thuộc về Nam Diêm Phù Đề. Nam Diêm Phù Đề tức là chỉ cho trái đất này. Cái quả báo chỗ cảm được của chúng sanh đang tạo ác tại đây, nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo. Đây là tạo nghiệp. Phía sau khuyến khích chúng ta: thị cố chúng sanh mạc khinh tiểu ác, dĩ vi vô tội, tử hậu hữu báo, tim hào thọ chi, phụ tử chí thân, kỳ lộ các biệt, túng nhiên tương phùng, vô khẳng đại thọ. Thì có chúng sanh mạc khinh tiểu ác, dĩ vi vô tội. Điều này chúng ta thường hay sơ suất, cho rằng ác nghiệp nhỏ không sao cả, những lỗi lầm nhỏ nhỏ không quan hệ gì cả, chẳng có quả báo. Tử hậu hữu báo, tim hào thọ chi, phụ tử chí thân, kỳ lộ các biệt, túng nhiên tương phùng, vô khẳng đại thọ. Từng câu đều là lời nói thật. Những sự việc này Phổ Hiền Bồ Tát đâu phải chẳng biết, mà là cha con phàm phu chúng ta ngu si đến cùng cực, chẳng rõ chân tướng sự thật. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thay cho chúng ta để hỏi: nguyện vọng của Phổ Hiền Bồ Tát là hy vọng chúng sanh trong thời mạt pháp, sau khi nghe được Địa Tạng Bồ Tát nói ra những chân tướng sự thật này, phải giác ngộ, phải sửa lỗi để làm lại cuộc đời, phải quy y Phật pháp, thỉnh pháp chuyển ý là ở chỗ này. Phía sau, Địa Tạng Bồ Tát lại vì chúng ta nói rõ sự tướng của tội báo ở địa ngục. Hoặc hữu địa ngục, thủ tội nhân thiệt, sử ngu canh chi. Đây là những người tạo khẩu nghiệp, vọng ngữ, lưỡng thiệt, khiêu khích thị phi, kỹ ngữ, tức là hoa ngôn xảo ngữ, gạt người, ác khẩu, tức là lời nói thô lỗ, thì nhập vào địa ngục kéo lưỡi. Những loại địa ngục này chẳng phải do Diêm Vương hoặc Quỷ Vương hoặc Phật Bồ Tát tạo lập tại địa phương đó để trừng phạt kẻ ác. Cảnh giới trong địa ngục là do người tạo nghiệp tự mình biến hiện ra, tự làm thì tự chịu, giống như người làm ác ban đêm thường hay thấy ác mộng. Là ai mang đến cho họ? Ai bảo họ thọ lãnh? Chẳng có ai an bài cả, tự mình tạo nên, tự mình đang thọ quả báo. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ có một quyển sách, sách này viết về di giáo của Địa Tạng Bồ Tát, viết cho đệ tử tại gia. Những câu chuyện trong đó kể lại đều là sự thật. Cái duyên của tôi đối với Ngài rất sâu. Khi tôi vừa tiếp xúc với Phật giáo thì biết Ngài. Thời gian trước kia sách Phật không dễ tìm được, đều là do Ngài giúp cho tôi thật nhiều. Nơi in kinh ở Đài Loan là do Ngài sáng lập. Những sách được in đều gửi cho tôi một phần. Những câu chuyện đều là do Ngài trước kia kể cho tôi nghe, về sau viết thành sách do chính Ngài đã trải qua. Bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thường dạy cho chúng ta: họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Tại sao có thể sanh bệnh? Là vì háo ăn, tham ăn, ăn thức ăn không cẩn thận là căn nguyên mắc bệnh. Họa của miệng đều là ngôn ngữ, cho nên mỗi một loài quả báo đều là nghiệp nhân của nó. Chúng ta biết nhân duyên quả báo thì chính mình khởi tâm động niệm, tự nhiên sẽ lưu tâm cẩn thận. Chúng ta chẳng muốn thọ những quả báo này thì quyết chẳng tạo nghiệp nhân. Điều này hết sức quan trọng. Nếu như tạo tác, Địa Tạng Bồ Tát dù có từ bi cũng chẳng cứu được anh. Còn có một hạng người rất ngu si, cho rằng chúng ta tạo tội nghiệp không sao cả, đọa vào địa ngục còn có Địa Tạng Bồ Tát đến cứu chúng ta. Quả là đang nổi dậy vọng tưởng. Anh cùng Địa Tạng Bồ Tát có quan hệ gì? A Nan với Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ anh em họ thân mật nhất. Trên hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng cứu được A Nan. Đây là sự thật. Cá nhân thọ báo, ai có biện pháp thay thế chăng? Nếu như có biện pháp thay thế thì chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đều phải nên thay cho chúng ta chịu khổ chịu nạn. Đây mới là từ bi. Nhưng thay thế không nổi, vô phương thay thế. Hoặc hữu địa ngục, xích thiêu đồng trụ, sử tội nhân bảo. Lão cư sĩ Chu Cánh Trụ đã kể qua sự thật này. Nhạc phụ của ông là Quốc Học Đại Sư, một nhà đại văn học. Ông ta làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Đây là vị chủ trì trong quỷ đạo, khác với nhân gian. Đông Nhạc Đại Đế nhỏ hơn Diêm Vương. Diêm Vương như là một vị hoàng đế, coi một quốc gia, còn lớn hơn vị chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh chỉ coi một tỉnh, còn Đông Nhạc Đại Đế có lẽ coi 6-7 tỉnh, coi một khu vực lớn như vậy. Phán quan giống như bí thư trưởng, địa vị này rất cao. Ông làm bí thư trưởng dưới quyền Đồng Nhạc Đại Đế. Đây là người sống đi làm, hằng đêm có hai con tiểu quỷ khiêng một chiếc kiệu mời ông ta lên kiệu đi làm, cho nên ông rất cực. Ban ngày phải làm việc, ban đêm không thể nghỉ, ban đêm đến âm phủ làm việc. Ông là Phật giáo đồ thành tín. Ông nói thọ mạng loài quỷ rất dài, như trong kinh có nói, nơi trong quỷ đạo ông gặp nhiều người đời nhà Đường và đời nhà Hán. Thường đọc văn chương đến quỷ đạo đều gặp nhau, bởi vì hình phạt địa ngục bào lạc, tức là ngục răng nướng, quá ư tàn nhẫn. Hy vọng Đông Nhạc Đại Đế phát chút lòng từ bi, đem hình phạt này phế bỏ. Ông đề nghị Đông Nhạc Đại Đế phế bỏ hình phạt răng nướng này. Xích Thiêu Đồng Trụ, Sử Tội Nhân bảo: hình phạt này rất tàn nhẫn, tốt nhất nên phế bỏ. Đông Nhạc Đại Đế bèn sai hai tiểu quỷ dẫn ông ta đi. Ông nói ông nên thân hành đi xem thử. Ông ta bèn đi. Đi không lâu thì tên tiểu quỷ nói đến nơi rồi, là ở trước mặt. Ông nhìn không thấy rõ, ông mới hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra hình phạt này chẳng phải nơi âm phủ đặt ra, mà là chính tâm ông biến hiện ra. Vậy ông Trương Thái Viêm chẳng có tạo tội này, cho nên hình trường này ở trước mặt ông không thấy. Đây mới phù hợp trong kinh phía trước Vô Độc Quỷ Vương chỗ nói đó: địa ngục chỉ có hai hạng người thấy được, một là Bồ Tát đến địa ngục để độ chúng sanh, một là người thọ tội nghiệp. Ông Trương Thái Viêm đã chẳng phải thọ tội, cũng chẳng phải Bồ Tát, cho nên ông chẳng nhìn thấy. Đây là vật do nghiệp tâm của chúng sanh chiêu cảm biến hiện ra. Như Lai Tán Thán Phẩm Đệ Lục. Xem phần chú giải của Pháp Sư Thánh Nhất: Địa Tạng Thần Lực Duy Phật Năng Tuyên, chúng sanh bất thức, cố Phật tán dương. Mục đích tán dương có hai: một là tán thán Địa Tạng Bồ Tát trí tuệ thần thông năng lực bất khả tư nghị; hai là tuyên đạo nhóm đại chúng này đối với Bồ Tát có thể sinh ra tâm kính ngưỡng, có thể tiếp thọ sự chỉ dạy của Bồ Tát, càng tiến thêm một bước làm theo hoằng nguyện của Bồ Tát. Đây là mục tiêu của Thế Tôn tại đây tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Ở đây chúng ta thấy được Phật trước khi chưa tán thán thì Phật trước tiên phóng quang. Phẩm thứ nhất thấy Phật phóng quang là phẩm tựa. Đây là trong phần chánh tông là thấy phóng quang. Như những sự việc này không thể không lưu ý. Việc này rất hy hữu. Thông thường trong kinh Đại Thừa Phật phóng quang chỉ có ở phần chánh tông, còn trong phần tựa và phần lưu thông hầu như chẳng thấy. Phần tựa, chánh và lưu thông, ba phần đều phóng quang. Chúng ta tại trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Đây là loại kinh điển bất khả tư nghị. Trong kinh Địa Tạng cũng lại như vậy. Nhĩ Thời Thế Tôn cử thân phóng đại quang minh, chiếu bá thiên vạn ức hằng hà sa đẳng chư Phật thế giới, xuất đại âm thanh phổ cáo chư Phật thế giới, nhất thiết chư Bồ Tát Ma Ha Tát, cập thiên long quỷ thần, nhân phi nhân đẳng, thính ngô kim nhật xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ư thập phương thế giới hiện đại bất khả tư nghị oai thần từ bi chi lực, cứu hộ nhất thiết tội khổ chi sự, ngô diệt độ hậu nhữ đẳng chư Bồ Tát đại sĩ, cập thiên long quỷ thần đẳng, quảng tác phương tiện, vệ hộ thị kinh, linh nhất thiết chúng sanh chứng niết bàn lạc. Đây là chín pháp giới hữu tình chúng sanh đều bao gồm trong đó. Đây là Phật đối với hư không pháp giới, tất cả chín pháp giới chúng sanh mà nói. Lời tán thán này thì là bất khả tư nghị, chẳng phải chỉ chuyên đối chúng sanh của thời kỳ mạt pháp nơi Diêm Phù Đề. Cho nên đoạn kinh văn này là vô cùng quan trọng. Đoạn lời nói này vô cùng quan trọng, Thế Tôn tán thán, rốt cuộc tán thán ở chỗ nào? Chư vị có nghe được chăng? Thế Tôn vì chúng ta tuyên nói bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, tức là tán thán. Đặc biệt quan trọng nhất là lời dặn dò sau cùng, dặn dò nhóm Bồ Tát này cùng hộ pháp Thiên Long phải nên tận tâm tận lực hộ vệ bộ kinh này, khiến cho bộ kinh này được lưu thông đến toàn thế giới, có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh nhận thức chân tướng của nhân duyên quả báo, đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, thành đạo vô thượng. Đây là ý nghĩa chân thật của Phật vì chúng ta tuyên nói bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Thuyết thị ngữ dĩ, hội trung hữu nhất Bồ Tát, danh viết Phổ Quảng, hiệp trưởng cung kính Nhi Bạch Phật Ngôn. Kim kiến Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát, hữu như thị bất khả tư nghị Đại Oai Thần Đức. Duy nguyện Thế Tôn, vị lai thế mạt pháp chúng sanh, tuyên thuyết Địa Tạng Bồ Tát, lợi ích nhân thiên nhân quả đẳng sự, sử chư thiên long bát bộ, cập vị lai thế chúng sanh, đảnh thọ Phật ngữ. Nói lời này xong, thì trong đại hội có vị Phổ Quảng Bồ Tát. Vị Bồ Tát này, chúng ta nơi Kinh Hoa Nghiêm thấy được. Phật tán thán Phổ Quảng Bồ Tát lại đến thỉnh pháp. Phổ Quảng Bồ Tát là pháp thân đại sĩ, chẳng phải Bồ Tát thông thường. Lần vừa thính pháp này đúng như phía trước chỗ nói, vệ hộ thị kinh, Bồ Tát có thỉnh thì đương nhiên Phật có nói. Nhĩ thời Thế Tông cáo Phổ Quảng Bồ Tát cập tứ chúng đẳng, đế thính Ngô Đường vị nhữ lược thuyết Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên phước đức chi sự. Phổ Quảng bạch ngôn, duy nhiên Thế Tôn nguyện nhào dục văn. Trước khi chưa nói, Phật cũng bảo rằng Phổ Quảng Bồ Tát cập tứ chúng sanh đẳng, đế thính. Hai chữ đế thính này hết sức là quan trọng. Thật sự làm được bốn chữ này, cổ đại đức có nói nghe kinh phải ở nơi tiêu quy tự tánh mới là đế thính. Đơn giản mà nói tức là nghe một cách lão thật. Tuy nhiên hai chữ lão thật thì chẳng dễ làm được. Vì sao? Vì trong tâm vẫn cứ mãi khởi tâm động niệm thì là không lão thật rồi. Anh vẫn còn vọng niệm, cái gì là lão thật? Chẳng có vọng niệm cũng không lão thật. Vì sao? Vì là vô minh, nghe rồi cũng chẳng khai ngộ. Cần phải vọng tưởng vô minh hai bên đều buông xuống thì vừa nghe là giác ngộ ngay. Có câu nhất văn thiên ngộ, đó là đế thính, đó mới là lão thật. Cho nên lão thật khá khó khăn. Con người nếu đạt đến lão thật thì chẳng có một pháp nào không thành tựu, một đời họ quyết định thành tựu. Hỏng là ở nơi không lão thật. Không lão thật mà tự mình vẫn chẳng biết, ngỡ rằng tôi rất lão thật. Chính mình chẳng biết mình không lão thật. Phía dưới Phật nói, Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, hoặc hiệp trưởng giả, tán thán giả, tác lễ giả, luyến mộ giả, thị nhân siêu việt tam thập kiếp tội. Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân. Quý vị phải nhớ kỹ tiêu chuẩn của chữ thiện, đây hết sức là quan trọng. Nếu chẳng đủ tiêu chuẩn này thì công hiệu phía dưới cho nói chẳng có phần. Phải đầy đủ tiêu chuẩn của cái thiện này. Văn thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, nghe đến tên của Địa Tạng Bồ Tát thì lập tức nghĩ đến trong kinh Địa Tạng với tất cả lời giáo huấn. Đây là văn danh, chẳng phải chỉ nghe một danh hiệu, cái này vô dụng. Bộ kinh điển này Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện là đề mục, bộ kinh này là một bài văn chương, danh và thật quyết định là phù hợp với nhau. Đề mục và văn chương quyết định là phù hợp với nhau. Niệm đề mục và nội dung dùng bài này thì lập tức có thể hiển hiện trong đầu óc chúng ta. Đây mới là hữu dụng. Hoặc hiệp chưởng giả. Hiệp chưởng là tỏ nhất tâm, nhất tâm là tiếp thọ, làm theo. Chưởng là mười đầu ngón tay, tỏ tán loạn, hợp lại thành một, tỏ nhất tâm. Hiệp chưởng đại biểu cho nhất tâm, đem chỗ có hết thảy vọng niệm đều buông xuống. Đây là nghĩa tỏ nhất tâm. Nhất tâm đảnh thọ, hiệp chưởng là đại biểu cho ý nghĩa này. Tán thán giả, tỏ tuyên dương. Chẳng những tôi tiếp thọ, tôi còn phải đem pháp môn Địa Tạng giới thiệu cho tất cả chúng sanh hữu duyên. Cái gì là hữu duyên? Tin được, tiếp thọ được thì phải giới thiệu cho họ. Chẳng có duyên, không tin, không tiếp thọ thì không cần phải giới thiệu cho họ. Tác lễ giả, luyến mộ giả. Tác lễ là thân tín, thân tôi làm được. Luyến mộ là tâm tín. Thân và tâm đều chan hòa trong hạnh nguyện Bồ Tát, đều chan hòa trong lời dạy của Bồ Tát. Thị nhân siêu việt tam thập kiếp tội. Quý vị thử nghĩ, người này siêu việt tội 30 kiếp có nên hay không? Chẳng phải quá đáng, phải nên. Cho nên kinh văn thâm ý của từng chữ từng câu chúng ta phải nên biết. Nếu không thì khi nhìn thấy quả báo này chúng ta sẽ chẳng tin. Đây tức là chữ nghĩa để trước mặt cũng chẳng nhận biết. Chẳng phải chẳng biết chữ, mà là ý nghĩa hoàn toàn không biết, hoàn toàn xem sai mất, giải sai mất. Phổ quán nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc thái họa hình tượng, hoặc thổ thạch giao tất, kim ngân đồng thiết, tác thử Bồ Tát, nhất chim nhất lễ giả, thị nhân bá phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo, giả như thiên phước tận cố, hạ sanh nhân gian, do vi quốc vương, bất thất đại lợi. Phổ quán nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc thái họa hình tượng, hoặc thổ thạch giao tất, kim ngân đồng thiết, tác thử Bồ Tát. Đây là nặng tạo hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nhất chim nhất lễ giả, thị nhân bá phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo, giả như thiên phước tận cố, hạ sanh nhân gian, do vi quốc vương, bất thất đại lợi. Đây là nói tạo hình tượng Bồ Tát, chỗ được công đức. Chúng ta đi tạo có thể được công đức lợi ích không? Công đức lợi ích thì có, nhưng chẳng lớn như vậy. Tại sao chẳng lớn như vậy? Bởi vì tiêu chuẩn của thiện chúng ta chẳng đầy đủ. Cần phải cụ bị Đại Thừa Viên Giáo, nhất định phải có đầy đủ tam phúc 11 câu trong quán kinh nói đó. Một điều cũng không thể thiếu mới có được công đức lợi ích này. Do đây có thể biết, chư vị đồng tu muốn tu hành thì phải từ trên tam phước bắt đầu tu. Tam phước là cơ sở tu học của Đại Thừa Phật Pháp. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, đó là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Hết thảy chư Phật tu hành đều xây dựng trên cơ sở tam phước này. Nếu không có cơ sở của tam phước, nói một cách khác, trên Phật pháp quyết định không thể thành tựu. Trong kinh chỗ nói về phương pháp tu hành, chỗ được công đức lợi ích quả báo, anh quyết định chẳng có phần. Do đây mới biết được sự quan trọng của tam phước. Năm khoa mục của hành môn của Tịnh Tông Học Hội: thứ nhất là tam phước, thứ hai là lục hòa, thứ ba là tam học, thứ tư là lục độ, thứ năm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Năm khoa mục này là hành môn của chúng ta, là chỗ chúng ta nương tựa. Giải môn tức là lý luận phương pháp của tịnh độ, năm kinh một luận để nương tựa. Chúng ta đặc biệt soạn ra quyển ngũ kinh độc bản, kinh bản chỗ y cứ hoàn toàn trong một quyển này. Cho nên pháp môn này đơn giản, dễ dàng so với bất cứ tông phái nào kinh điển mà họ y cứ đều ít hơn. Phương pháp rất đơn giản, tiêu chuẩn này hết sức rõ ràng. Có thể thành tựu được chăng? Thì phải hỏi chính chúng ta có thật sự đang làm hay không. Không thể thật sự đi làm, ngày ngày niệm vẫn là vô ích. Cho dù có dạy lúc còn trẻ thơ, niệm là tu căn bản trí, tuyệt đối chẳng phải nói số lần niệm nhiều thì rất là phi thường, thì Phật Bồ Tát rất thích tôi. Chẳng có đạo lý này. Anh niệm số lần nhiều, phiền não tập khí có giảm thiểu không? Có đề phục được không? Quả nhiên nếu đề phục được thì có được lợi ích của sự đọc tụng. Nếu như phiền não tập khí chẳng đề phục được, đừng nói mỗi ngày niệm 10 lần, mỗi ngày niệm 100 lần cũng hoài công. Người xưa nói thét bể cổ họng cũng uổng công. Giống như học trò học rất siêng, suốt ngày chẳng có một phút nghỉ ngơi. Tuy nhiên thi xong thì được không điểm, vậy có lợi ích gì đâu. Trước kia tôi thường khuyên quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm khá nhiều lần, nhưng khi thi thì được không điểm. Đây tức là người xưa nói khét bể cổ họng cũng uổng công. Những lý luận phương pháp này trong những buổi giảng tôi đều đã tường tận cho quý vị biết rồi. Quý vị nghe chưa hiểu hay hiểu sai nghĩa, lỗi là ở nơi quý vị, tôi chẳng có nói sai. Tôi dạy quý vị học kinh Vô Lượng Thọ là dùng phương pháp này đem vọng tưởng tạp niệm đề phục, là giới định tuệ cùng lúc hoàn thành. Tôi dạy quý vị phương pháp như vậy chẳng phải dạy quý vị vừa niệm kinh vừa nổi dậy vọng tưởng, niệm xong vẫn là cống cào ngã mạn, coi rẻ mọi người. Số lần niệm của quý vị đều không nhiều bằng tôi. Tôi đã niệm đến 3.000 lần, còn quý vị chưa niệm đến 300 lần. Quý vị thua tôi rất xa, mà lại cống cao ngã mạn. Không niệm thì chẳng có cái tâm ngạo mạn này, càng niệm thì tạo tội nghiệp càng nặng. Đây là sai lầm. Bây giờ nói đến nặng tưởng, kỳ thật hiện nay hình tượng Bồ Tát, chúng ta phải hỏi rốt cuộc có công đức gì không? Không thể nói không có. Công đức tạo tượng tại đâu? Là dạy cho chúng sanh nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát thì ấn tượng rơi vào trong tâm. Trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức, được rơi vào hạt giống kim can. Trồng xuống hạt giống, lợi ích là ở chỗ này. Hạt giống này bao giờ mới khởi dậy hiện hành, nở hoa kết trái? Thì phải xem duyên phần của họ. Tạo tượng công đức ở chỗ này. Ngày nay công đức tạo tượng chẳng bằng thời xưa xa lắm. Vì sao chẳng bằng thời xưa? Thời xưa trong xã hội, trên từ đế vương, dưới đến thứ dân, chẳng có ai chẳng tôn kính Phật Bồ Tát. Cho nên tạo hình tượng Phật Bồ Tát, họ đều biết chắp tay cúi đầu lễ bái. Còn xã hội thời nay là phải phá trừ mê tín. tạo tượng Phật Bồ Tát mà hủy bán, hủy bán là có tội. Hình tượng của Phật Bồ Tát bèn rơi vào trong bát thức điện, đây là phước. Tuy nhiên hủy bán khinh mạng, đây là tạo tội. Chờ đến lúc tội thọ hết rồi, hạt giống khởi hiện hành, đây là chẳng bằng quá khứ rất xa. Truy cứu nguyên nhân của nó, hiện nay thời đại này, những người thật sự có thể đem Phật Pháp giảng rõ ràng, giảng minh bạch thì là quá ít, cho nên đều cho rằng đây là mê tín, thậm chí lại còn đem Phật giáo sắp vào phía sau cùng trong tôn giáo. Đây là tôn giáo cấp thấp, tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần, vị chân thần duy nhất, còn thần của Phật giáo thì nhiều như vậy. Đây là phím thần giáo, phím thần giáo, đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp. Cho nên chúng ta hiểu rõ, biết được chân tướng sự thật này, nhất định phải phát đại tâm để khuyến cáo xã hội đại chúng rằng Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Khổng Tử nói, danh bất chánh, ngôn bất thuận. Trước tiên phải làm công tác chánh danh. Phật giáo là gì? Nền giáo dục của Phật Đà là nền giáo dục của Phật Đà đối với chúng sanh. Nội dung của giáo học là gì? Là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cũng tức là nói rõ chân tướng hoàn cảnh của mình và sinh hoạt của mình. Nếu như mọi người hiểu rõ chân tướng giáo học của Phật giáo, mới biết nền giáo dục của Phật Đà không thể không học, bởi vì nó là nền giáo dục cùng với bản thân chúng ta quan hệ mật thiết nhất, so với nền giáo dục của nhà Nho còn mật thiết hơn, còn chân thật hơn. Khi mọi người đều thật sự nhận thức Phật giáo, hiểu rõ Phật giáo, thì sau khi tạo dựng xong hình tượng của Phật Bồ Tát, cảm thọ đó tự nhiên khác hẳn, công đức lợi ích thì là thù thắng. Do đây có thể biết, sự tuyên dương nền giáo học Phật giáo là vô cùng quan trọng. Nhược hữu nữ nhân, yểm nữ nhân thân, tận tâm cúng dường Địa Tạng Bồ Tát hỏa tượng, cặp thổ thạch giao tất đồng thiết đẳng tượng, như thị nhật nhật bất thối, thường dĩ hoa hương, ẩm thực y phục, tấn thái tràng phan, tiền bảo vật đẳng cúng dường. Thị thiện nữ nhân, tận thử nhất báo nữ thân, bá thiền vạn kiếp, canh bất sanh hữu nữ nhân thế giới, hà huống phục thọ. Đây là nói do nữ thân chuyển nam thân. Sự việc này trong xã hội xưa kia, trong sự tưởng tượng của chúng ta, người phụ nữ một đời chịu lấy sự khổ đau đích thật là rất khổ, đều muốn đổi thành thân nam. Ở xã hội ngày nay, việc này chẳng quan trọng nữa. Xã hội ngày nay, đàn bà so với đàn ông còn tự tại hơn. Đàn bà trông coi đàn ông. Xã hội cổ xưa trước kia là đàn ông trông coi đàn bà, một đời đều bị người ta quản lý, chẳng cam tâm, muốn mau chóng chuyển thành đàn ông. Xã hội hiện nay đảo ngược, đàn bà quản lý đàn ông, việc gì cũng đều do vợ nhà làm chủ, ông nhà chẳng dám làm chủ, chẳng phải tam tùng tứ đức như xưa kia. Xưa kia làm thân con gái phải vâng lời cha mẹ, bị cha mẹ trông coi, về nhà chồng thì bị chồng quản lý, suốt đời đều chẳng có được tự tại, chẳng có địa vị trong xã hội. Đàn bà hiện nay cũng làm tổng thống, làm thủ tướng, làm vua như nhau, cho nên một điều này chẳng quan trọng lắm. Tuy nhiên nếu từ trên lâu xa mà nhìn, từ trên sinh lý mà nhìn, sự khổ đau của người nữ so với người nam vẫn là nhiều hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được, A Di Đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải là việc đơn giản, chẳng phải ngài tự ở đó tưởng tượng chế tạo ra, ngài là đi tham quan khảo sát vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, chọn lấy cái hay của người, bỏ đi cái dở mà xây dựng nên. Chúng ta nơi trong kinh thấy được vô cùng phù hợp với người hiện đại chỗ nói về phương pháp của tinh thần khoa học xây dựng Tây phương cực lạc thế giới cách này. Trong nguyện thứ nhất, trong 48 nguyện, thế giới này chẳng có tam ác đạo. Đây là nhìn thấy mười phương chư Phật sát độ ác đạo rất nhiều. Thế giới của Ngài không hy vọng có ác đạo. Chẳng có ác đạo, đương nhiên chẳng có nghiệp nhân, tức là tham sân si quyết định chẳng có. Thế giới ấy chẳng có tham sân si, loại phiền não này cũng chẳng có người nữ. Có lẽ cũng là nhìn thấy mười phương chư Phật thế giới nam nữ hỗn tạp, bên trong chẳng biết xảy ra bao nhiêu vấn đề khó giải quyết. Thế giới ấy nếu muốn thanh tịnh, tốt nhất là chẳng có đàn bà. Theo tôi nghĩ, A Di Đà Phật đến khắp nơi khảo sát, Ngài thấy được sự thật này. Phàm là nam nữ hỗn tạp thì là rối rắm, chẳng dứt chẳng liễu. Đối với việc này biết rất rõ ràng minh bạch. Tây phương thế giới chẳng có người nữ, phàm sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều là nam sanh. Nếu không muốn biến thành nam sanh, nói một cách khác, niệm Phật cũng chẳng thể sanh đến cực lạc thế giới. Vì sao? Bởi vì Tây phương cực lạc thế giới chẳng có nữ sanh. Anh đến nơi đó thì quá đặc thù, điều này làm không được. Đời đường Trung Nam Sơn Đạo Tiên Luật Sư, đây là vị khai sơn tổ sư tông Pháp Hòa Luật Tông. Ngài vì chúng ta nói một câu: phàm là thế giới của người nữ thì có địa ngục, thế giới nào không có đàn bà thì không có địa ngục. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới không có tam ác đạo, thế giới ấy không có người nữ. Tây phương thế giới là thế giới bình đẳng, thanh tịnh. Đây cũng là sự thật, dạy cho chúng ta phương pháp tu học khiến thân nữ làm thế nào để chuyển thành thân nam. Trừ phi trì nguyện lực cố, yếu thọ nữ thân, độ thoát chúng sanh. Kỳ thật khi chứng được quả vị của Bồ Tát rồi, thì Bồ Tát chẳng có thân nam nữ. Chư Phật Bồ Tát ở mười phương thế giới, thân tướng thị hiện đó là tùy loại ứng hiện. Nên lấy thân gì để được độ thì hiện thân ấy vì chúng sanh nói pháp, ứng hiện tự tại, không giống như chúng ta thọ nghiệp báo thân này. Không muốn thọ cũng phải thọ, tự mình không làm chủ được. Chư Phật Bồ Tát xả thân thọ thân, tự mình có thể làm chủ tể. Điều này chúng ta phải nên tu học. Phía dưới một đoạn là một phương pháp tu hành để chuyển thân xấu xí và bệnh tật. Phục thứ phổ quản, nhược hữu nữ thân, yểm thị nữ lậu, đa tật bệnh giả, đảng ư địa tạng tượng tiền, chí tâm chiêm lễ, thực khoảnh chi gian, thị nhân thiên vạn kiếp trung, sở thọ sanh thân, tướng mạo viên mãn. Then chốt của phương pháp tu hành này ở nơi hai chữ chí tâm. Chí tâm tức là tâm chân thành. Tóm lại mà nói, trong phương pháp tu hành, chí tâm là hai chữ then chốt, quyết định không thể sơ xuất. Phật trong Di Giáo Tam Kinh vì chúng ta đã nói: nhược năng chí tâm nhất xứ, vô sự bất thành. Trên từ việc thành Phật, dưới đến bất cứ nguyện vọng gì của thế gian này đều được mãn nguyện. Vấn đề là ở tự mình có chí tâm nhất xứ được chăng? Điều này quan trọng. Ngày nay nói chí tâm nhất xứ, Phật nơi trong Kinh Luận Đại Thừa bảo với chúng ta, cái thù thắng nhất và đệ nhất tức là đem tâm an trụ tại trên A-di-đà Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Đây là cách cầu chí tâm nhất xứ, thượng thượng thừa. Nơi sự tướng thì làm cách nào? từ sáng đến tối quanh năm chuyên tưởng A Di Đà Phật, các thứ khác đều chẳng nghĩ đến, chuyên tưởng A Di Đà Phật. Nếu trong tâm có lo nghĩ nhớ nhung thì chuyên nhớ niệm A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, tạm thời buông bỏ tất cả, đừng nên tưởng rằng tôi làm như vậy đối với người nhà là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Người nhà đều chẳng nhớ nghĩ mà chỉ nhớ nghĩ A Di Đà Phật. Quả nhiên có thể nhớ nghĩ A Di Đà Phật mới là thật sự nhớ nghĩ đến cả nhà. Vì sao? Vì nhớ nghĩ người nhà, anh có thể nhớ nghĩ được bao nhiêu năm? Sau khi chết còn nhớ nghĩ đến họ được chăng? Còn giúp họ được chăng? Cho nên đây là vọng tưởng, rốt cuộc tan thành mây khói. Đây là giả, chẳng phải thật. Quả nhiên có thể đem cái niệm chuyển trở lại, niệm A Di Đà Phật, tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Vô Lượng Thọ nói về trạng huấn của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, trí tuệ thần thông đạo lực của anh cùng A Di Đà Phật ngang nhau. Có thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, gia thân quyến thuộc của anh không luận chuyển đến một đạo nào, giờ phút nào cũng đều thấy được cả, giờ phút nào cũng đều nghe được cả. Nói một cách khác, tự mình giờ phút nào cũng có thể giúp đỡ họ. Đây mới thật sự là vâng lời. Đây là cách chọn lựa của trí tuệ. Đây chẳng phải mê tình. Đây mới thật sự nhớ nghĩ đến gia thân quyến thuộc của chính mình. Đây là chân tướng sự thật, không thể không biết. Phục thứ phổ quản, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát tượng tiền. Tác chư kỹ nhạc, cặp ca vịnh tán thán, hương hoa cúng dường, nải chí khuyến ư nhất nhân đa nhân, như thị đẳng bối, hiện tại thế trung, cặp vị lai thế, thường đắc bá thiên quỷ thần, nhật dạ vệ hộ, tất linh ác sự, kiếp văn kỳ nhĩ, hà huống thân thọ chư hoạnh. Đoạn kinh văn này sợ rằng những đồng tu sơ học sau khi đọc đến sẽ sanh hoài nghi. Phục thứ phổ quản, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát tượng tiền, tác chư kỹ nhạc, cặp ca vịnh tán thán. Phía dưới thì chẳng cần nói nữa. Phật trong nhiều kinh điển dạy cho chúng ta không nên ca hát khiêu vũ, xem hát. Trong Bát Quan Trai Giới đều có. Tại sao ở đây lại lấy ca vũ, hát sướng để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát? Địa Tạng Bồ Tát Ngài cũng thích những thứ này hay sao? Đại Thừa Phật Pháp, đặc biệt là Đại Thừa của trong Đại Thừa, bộ kinh này là Nhất Thừa Viên Giáo Đại Kinh, cùng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ chẳng có khác nhau. Cảnh giới của kinh này là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sự ca vũ nếu có trở ngại thì đâu phải là viên giáo. Phật đối với những việc cảnh giác này là đối với người sơ học mà nói, là đối với học trò tiểu học mà nói, đối với tiểu thừa, bởi vì họ chẳng có định lực, phải tu thanh tịnh tâm mà vừa nhảy nhót ca hát thì mất hết. Cho nên anh không thể đến chỗ ấy. Nếu quả thật có được niệm Phật Tam Muội, ca hát nhảy múa cũng chẳng động tâm. Ngày ngày ca hát, ngày ngày khiêu vũ. Ca hát khiêu vũ tức là tu hành, tức là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Cho nên Phật Pháp tu hành là có giai đoạn. Phật Pháp cao cấp chẳng có, Phật Pháp sơ cấp mới có. Địa Tạng Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát. Cảnh giới của Địa Tạng Bồ Tát là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là từ Bồ Tát bên này mà nói. Càng quan trọng hơn nữa là từ bên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh mà nói. Hơn nữa là vào thời đại hiện nay, chúng ta ở đây giảng bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện này, giảng khá cực nhập, người nghe cũng cực nhập. Tại giảng đường nghe đều gật đầu, giảng xong ra khỏi giảng đường thì không còn chi cả. Đoạn kinh văn này trên thực tế dạy cho chúng ta việc gì đây? Dạy cho chúng ta tốt nhất là đem bộ kinh này viết thành kịch bản, soạn thành vở kịch trên truyền hình, đem đến đài truyền hình phát ra, dùng phương pháp này để hoằng pháp lợi sanh, đem ý nghĩa kinh này soạn thành ca kịch, soạn thành vũ khúc, dùng phương thức ca vũ kịch, đem kinh này đưa lên sân khấu để biểu diễn. Chẳng những họ ưa thích đến xem, đến nghe, lại còn có thể bán vé, họ chịu tiêu tiền mua vé đến nghe. Còn bây giờ mời họ đến nghe, họ đều chẳng đến. Đây là dụng ý chân chánh. Ý nghĩa này chẳng phải lần thứ nhất tôi ở tại đây phát minh ra.